Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024, thứ Tư trong tuần bát nhật mừng Chúa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 24, câu 13 đến câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas đã trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra cho đến nay đã là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình nhận ra Chúa thế nào khi Ngài bẻ bánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tuần bát nhật phục sinh này, giáo hội cho chúng ta suy gẫm và chìm vào những cung bậc cảm xúc rất tuyệt vời. Cảm thức đức tin cũng vì đó mà được khơi gợi và củng cố. Những câu chuyện hậu phục sinh diễn ra trong đời sống các Kitô hữu đầu tiên đều là những bài học sinh động về những lần gặp gỡ Chúa và củng cố đức tin. Ngày hôm qua, chúng ta nghe chuyện Maria Magdala đầm đìa nước mắt, trải qua niềm sầu khổ buồn bã, rồi cũng chính gương mặt ấy cũng đẫm đìa nước mắt, mừng vui và rạng rỡ khoe với các tông đồ: chúng tôi đã nhìn thấy Chúa. Còn tin mừng ngày hôm nay là chuyện các môn đệ buồn bã trở về Emmaus. Các ông mang gương mặt rầu rĩ của kẻ thất chí, thua bại, vì không còn chỗ bấu víu những mưu cầu chính trị. Vì nhân tố chính trong câu chuyện, người đã vẽ nên truyền kỳ và gợi hứng chính trị về một trời mới đất mới, người ấy chết mất rồi. Chúa chết hết chuyện, chỉ còn lại các ông với tuổi nhừng nhừng, tan vỡ giấc mơ đổi đời. Các ông hồi hương, mặt ủ mày trao. Thế nên Chúa Giêsu đi ngay bên, vừa cố gắng củng cố giáo lý đức tin, vừa gợi hứng về con người tiếp cận con đường chân lý và đi cách nào, thì các ông vẫn buồn bã trong sự cố chấp. Cả ngày dài đi bên nhau, các ông đã giữ khoảng cách với Chúa Giêsu theo đúng cách lịch sự xã giao, hơn là để tâm chuyên chú và đi vào câu chuyện của Thầy. Họ chỉ mở bừng đôi mắt khi Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn và chia cho họ. Đó là dấu hiệu riêng mình Chúa Giêsu đã làm để tạ ơn và để đồng bàn. Cái giật mình đốn ngộ đến với họ một cách bất ngờ. Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Sự đốn ngộ của các môn đệ diễn ra trong khung cảnh đầm ấm của một bữa ăn, nơi người ta luôn ý thức về sự ôn tồn dành cho nhau. Vẻ dịu dàng khi săn sẻ thực phẩm, sự ân cần khi khơi gợi những câu chuyện vui buồn trong đời. Tất thảy những điều tốt đẹp để động viên, khuyến khích nhau, người ta dành tặng cho nhau trong bữa ăn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, quý vị có được gợi hứng nhiều về bữa ăn ở Emmaus này không? Một thực tế của cuộc sống hôm nay đang làm cho chúng ta đánh mất rất nhiều thứ, nhất là mối dây liên kết của sự thông hiểu trong các gia đình. Điều đó là chúng ta không còn thiếu đồ ăn, nhưng chúng ta thiếu sự san sẻ những thức ăn với nhau. Các gia đình ít quan tâm đến việc sắp xếp để có thời gian sống, để chia sẻ với nhau những bữa ăn chung. Hiện trạng của sự rời rạc, thiếu gắn kết các thành viên trong gia đình đang trở nên nguy cơ, làm cho chúng ta trở nên rừng rưng với nhau. Thiếu sự thông hiểu, chúng ta ngày càng cô đơn hơn trong những toan tính của mình. Thậm chí chúng ta còn đang dần chẳng nhận ra nhau nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa khuyến khích chúng con gắn bó với cộng đoàn, cơ bản nhất là cộng đoàn gia đình, để chúng con có thể chia sẻ cuộc sống với nhau, như sự tương tác để hỗ trợ, cũng như là sự ràng buộc để thăng tiến. Chúng con chẳng hiểu thấu những điều tốt đẹp ấy, và chỉ còn loay hoay tự lo cho mình một cách nhọc mệt. Xin mở bừng con mắt chúng con, để chúng con thấy Chúa và thấy nhau, và hồ hởi như các môn đệ trên đường Emmaus hôm ấy, mà quay trở lại điểm xuất phát, cùng phấn khởi loan báo cho anh em: chúng tôi đã nhìn thấy Chúa. Amen.
Chúa vẫn hiện diện với con, mà con nào biết, tim con hững hờ, qua bao đợi chờ, nhưng con vẫn lắm mơ. Còn nghi ngờ nên sống trong sầu mơ. Xin cho cuộc đời con tình yêu hưng hoang qua những nguy nga. Xin Chúa luôn sống đồng, Chúa luôn mở rộng cho đời niềm vui sống. Xin chúng con từ nay mến yêu nồng say, vươn lên từng ngày. Tình yêu đến cho muôn người mọi nơi, con dấn thân vào đời, mang tình yêu đến cho muôn người mọi nơi.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ phương thiên đàng. Trưa mùng 1 tháng 4 năm 2024, thứ hai sau Chúa Nhật Phục Sinh, cũng là lễ nghỉ tại Ý. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh lạy nữ phương thiên đàng với khoảng hơn 1.000 tín hữu, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các tín hữu noi gương các phụ nữ tìm gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, sống và trao ban niềm vui ấy. Đức Thánh Cha nói, kinh mừng thứ hai trong tuần Bắc Nhật Phục Sinh hôm nay trình bày cho chúng ta niềm vui của các phụ nữ vì sự sống lại của Chúa Giêsu. Các bà rời bỏ ngôi mộ rất vui mừng và chạy đi loan tin cho các môn đệ. Niềm vui này nảy sinh từ cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Phục Sinh, là một cảm xúc mạnh mẽ thúc đẩy các bà loan truyền và kể lại điều các bà đã thấy. Chia sẻ niềm vui là một kinh nguyện tuyệt vời mà chúng ta đã học từ nhỏ. Nay các phụ nữ ấy sáng ngày lễ vượt qua đã sống kinh nghiệm ấy một cách mạnh mẽ. Tại sao? Vì sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ là một tin tuyệt vời hoặc kết thúc đẹp của một câu chuyện, nhưng là cái gì đó thay đổi hoàn toàn và mãi mãi cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đã phá tan bóng đen của ngôi mộ và sống mãi mãi. Sự hiện diện của Ngài có thể làm đầy bằng ánh sáng trên bất kỳ sự gì. Với Chúa, mỗi ngày trở thành một giai đoạn trong cuộc hành trình tiến về vĩnh cửu. Mỗi ngày hôm nay, mỗi lúc đều hướng về đời đời. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, niềm vui phục sinh không phải là cái gì xa xôi, nó rất gần, nó là niềm vui của chúng ta, vì được ban cho chúng ta trong ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Từ đó, cả chúng ta, như các phụ nữ trong sáng ngày phục sinh, cũng có thể gặp đấng phục sinh, và Chúa nói với chúng ta, như đã nói với các phụ nữ ấy, các con đừng sợ. Và nếu Chúa Giêsu đấng đã chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và cái chết, nói với chúng ta đừng sợ, đừng nằm bẹp trong một cuộc sống vô vọng, đừng từ bỏ niềm vui phục sinh. Trái lại, chúng ta hãy nuôi dưỡng niềm vui của Chúa Giêsu là động cơ của cuộc sống. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng làm sao nuôi dưỡng niềm vui ấy? Thưa, như các phụ nữ đã làm, đó là tìm cách gặp đấng phục sinh, vì chính Chúa là nguồn mạch niềm vui không bao giờ tàn. Vậy chúng ta hãy mau lẹ tìm kiếm Chúa trong thánh thể, trong sự tha thứ của Ngài, trong kinh nguyện và bác ái sống thực. Và chúng ta đừng quên rằng, niềm vui của Chúa Giêsu cũng gia tăng một cách khác nữa, như các phụ nữ đã chứng tỏ, đó là loan báo, làm chứng về niềm vui. Vì niềm vui gia tăng khi được chia sẻ. Sau khi đọc kinh và ban phước lành cho mọi người, Đức Thánh Cha tái cầu xin hòa bình của Chúa Kitô phục sinh được đi tới những dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đói khổ và những người bị bắt hại. Ngài cũng chào thăm các phái đoàn hành hương từ nhiều nơi ở Ý và các quốc gia khác.
Tin Jakarta, Indonesia. Các đại lễ của các tín hữu Kitô được công nhận tại Indonesia. Đại lễ phục sinh năm nay, các tín hữu Kitô tại Indonesia không những mừng Chúa sống lại, nhưng còn vui mừng vì một bước tiến lịch sử, vì sự cải tiến tinh thần bao dung trong xã hội nước này. Chính phủ Indonesia chính thức dùng danh xưng Jesus Christus như nhân vật chính yếu của Kitô giáo, như báo chí Indonesia đưa tin hôm Chủ nhật phục sinh ngày 31 tháng 3 vừa qua. Trước đó, nhà nước vẫn mượn từ truyền thống Hồi giáo ở nước này là từ Isaman Masi Mesia để chỉ Chúa Giêsu Kitô và các đại lễ của các tín hữu Kitô. Đại diện các giáo hội Kitô đã từng nhiều lần thỉnh cầu chính phủ thay đổi các danh xưng này. Cha Frank Magnus Suseno, tu sĩ dòng tên gốc Đức và là viện trưởng lâu năm của trường cao đẳng Sriyakara về triết học ở thủ đô Jakarta, cũng bày tỏ niềm vui này với hãng tin Công giáo Đức KNA và nói rằng cuộc cải tổ này là một bước tiến cho thấy tổ chức quần chúng Hồi giáo ôn hòa Nahdlatul Ulama và theo sau đó là nhà nước Indonesia coi các tín hữu Kitô như những người bạn và qua đó muốn công nhận căn tính của họ. Sự thay đổi này đã được Tổng thống Joko Widodo thông báo hồi cuối năm ngoái và hồi tháng Giêng năm nay chính phủ ban hành nghị định về vấn đề này, đồng thời ấn định rằng sự thay đổi bắt đầu có hiệu lực từ lễ phục sinh ngày 31 tháng 3 năm 2024. Trong những thập niên qua, các tín hữu Kitô và giáo hội ở Indonesia luôn bị người Hồi giáo kỳ thị và thường bị những kẻ khủng bố chiếu cố. Dưới thời Tổng thống Widodo, Hồi giáo cực đoan bị bài trừ. Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội hồi tháng 2 mới đây tiếp tục không có những vụ tấn công các tôn giáo thiểu số như Kitô hoặc các cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya vốn bị coi là lạc giáo. Kitô hữu chiếm khoảng 10% trong tổng số 275 triệu dân cư Indonesia và là nhóm tôn giáo thiểu số đông nhất tại nước này. Trong số các tín hữu Kitô vừa nói, có 1/3 là tín hữu Cầm giáo.
Xin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng mừng Chúa phục sinh và ban bí tích khai tâm Kitô giáo. Sáng Chủ nhật phục sinh ngày 31 tháng 3 vừa qua, đã có rất đông đủ thành phần dân Chúa giáo phận Lạng Sơn tham dự thánh lễ mừng Chúa phục sinh trong dịp năm hành hương và giới trẻ của giáo phận. Đức cha Giuse Chu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ tế thánh lễ cùng với quý cha trong giáo phận. Trong dịp đặc biệt này, Đức cha Giuse đã ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho các trẻ em. Giảng trong thánh lễ, Đức giám mục giáo phận đã nói ý nghĩa của ngày quy tụ, đó là ngày Chúa phục sinh, ngày của niềm vui, của hòa giải. Vũ khí để khuất phục không phải bằng quyền lực, tiền tài, nhưng chính là vũ khí của tình yêu và sẽ chiến thắng trên hết là chính tình yêu Thiên Chúa đã khuất phục và chiến thắng trên sự dữ, trên quyền lực, trên tiền bạc. Trước khi thánh lễ kết thúc, vị đại diện cho các gia đình có trẻ em lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo đã nói lên tâm tình tri ân, cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Đức Giám mục giáo phận, quý cha cùng toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa hiện diện.
Tin Jerusalem, điện phụ biển Đức ở Jerusalem cũng có tinh thần đại kết kỳ tổ. Điện phụ Nicodemus Nabel của Nam Việt biển Đức Đức Mẹ An Nghỉ ở Jerusalem, thuộc Công giáo nói tiếng Đức, cho biết có dự án tổ chức một buổi cầu nguyện đại kết để thắt chặt tinh thần liên kết của 13 tập đoàn các giáo hội Kitô tại đây. Charles Nabel sống tại Jerusalem từ hơn 20 năm nay. Cha tiết lộ dự án này trước lễ phục sinh vừa qua với báo Thế giới Chúa Nhật xuất bản tại Đức. Cha nghĩ thật không phải là một điều siêu thực tế khi nghĩ rằng tất cả đại diện của các giáo hội Kitô ở Jerusalem sẽ nhận lời mời tham dự buổi cầu nguyện chung tại nhà tiệc ly trên núi Sion trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng năm tới 2025. Trong buổi cầu nguyện đó cũng có thể có nghi thức rửa trần. Cha nghĩ không cần các giáo hội phải tham khảo ý kiến với nhau trước và nói thêm rằng chúng tôi không để ra những bản mẫu để rồi thảo luận trong nhiều năm trời. Chúng tôi chỉ hành động. Theo ý cha Nicodemus, xét vì lịch sử lâu dài, những cuộc cạnh tranh nhau tại Thánh Địa giữa các tập đoàn Kitô tại Thánh Địa, phong trào đại kết kiểu như sự cộng tác giữa các hệ phái Kitô khác nhau, hiện nay đang tiến hành tốt và từ lâu tôi vẫn ước mơ tổ chức buổi cầu nguyện chung. Sự cộng tác này cũng được chứng tỏ qua công trình tu sửa đền thờ Thánh Mộ hiện nay ở Jerusalem, điều mà trước đây các giáo hội không thể đồng thuận trong thời gian dài. Sau vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đại diện của tất cả các giáo hội Kitô đã họp nhau cầu nguyện. Sự đố kỵ và xung đột kéo dài từ phía những người Do Thái định cư ở miền Tây Jordan cũng thúc đẩy các giáo hội Kitô xích lại gần nhau hơn. Trong số các giáo hội Kitô hiện diện tại Thánh Địa có chính thống Hy Lạp, chính thống Cộp, chính thống Syria, Công giáo Maronite, Công giáo, Giáo hội Roma Tông truyền, Luther và Anh giáo cùng với một số giáo hội khác. Số tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé, chỉ có 2% trên tổng số 8.700.000 dân cư và con số Kitô hữu ngày càng giảm bớt vì tình hình chính trị và kinh tế khó khăn.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh nhạc tổ chức đêm thánh ca và hội thảo thánh nhạc lần thứ 52. Hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư mời đến mọi thành phần dân Chúa nhân hội thảo thánh nhạc lần thứ 52 với chủ đề chọn bài hát trong thánh lễ, có nghi thức hôn phối, an táng, đồng thời tham dự đêm nhạc Đấng Messiah mừng 30 năm ban hợp xướng Pio X. Sự kiện nói trên sẽ được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 22 và 23 tháng 4 tới đây. Đêm nhạc mừng ban hợp xướng Pio X sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 22 tháng 4 và hội thảo thánh nhạc sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ thứ Ba ngày 23 tháng 4. Tin Pháp Sa Va, Ba Lan. Tổng thống Ba Lan phủ quyết dự luật cho bán thuốc phá thai. Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, đã dùng quyền phủ quyết bác bỏ dự luật cho tự do bán thuốc phá thai, quen gọi là viên thuốc ngày hôm sau, cho các thiếu nữ từ 15 tuổi trở lên. Thông cáo của phủ tổng thống công bố hôm 28 tháng 3 vừa qua cho biết, theo ý tổng thống, các thuốc dành cho những người dưới 18 tuổi để bảo vệ sức khỏe và các quyền của phụ huynh phải ở dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Vì thế, các quy luật về viên thuốc ngày hôm sau phải giữ nguyên không thay đổi. Thuốc chống thai và thuốc ngừa thai chỉ được bán với toa của bác sĩ. Tổng thống Ba Lan muốn nói rõ ràng về quy luật về các trẻ nữ vị thành niên, đối với các thiếu nữ trên 18 tuổi thì khác. Từ năm 2017 tại Ba Lan, viên thuốc ngày hôm sau chỉ được bán với toa bác sĩ. Hồi đó, đảng PES thuộc phe hữu thân cận với Tổng thống Duda đã đưa ra các quy luật này. Tân chính phủ Ba Lan thuộc phe tả do ông Donald Tusk lãnh đạo hồi tháng Giêng năm nay đã đề trình dự luật thay đổi luật hiện hành để cho tự do bán thuốc phá thai cho các thiếu nữ từ 15 tuổi. Theo hiến pháp Ba Lan, tổng thống có quyền phủ quyết dự luật. Sau đó, dự luật lại phải được quốc hội cứu xét. Để vượt thắng sự phủ quyết của tổng thống, quốc hội phải thông qua dự luật với 3/5 các đại biểu. Đây là tỷ số mà đảng cầm quyền hiện nay ở Ba Lan gồm liên minh 6 đảng không đạt được.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng ba người con trai đi xa nhà lập nghiệp và đều thành đạt. Họ bàn với nhau về những món quà mà họ có thể dành tặng cho người mẹ già của mình. Anh sẽ xây cho mẹ chúng ta một ngôi nhà lớn, người con trưởng nói. Còn em gửi cho mẹ một chiếc Mercedes và một tài xế, người con thứ hai nói. Các anh có còn nhớ là mẹ chúng ta thích đọc Kinh Thánh như thế nào không? Mà bây giờ mắt mẹ không tốt lắm, bởi vậy em sẽ gửi cho mẹ một con vẹt đặc biệt. Nó có thể đọc thuộc lòng toàn bộ Kinh Thánh. Những người cao tuổi ở nhà thờ đó đã mất 12 năm để dạy nó. Mẹ chỉ cần nêu tên chương mục là con vẹt sẽ đọc cho mẹ nghe, người con thứ ba nói. Sau đó không lâu, người mẹ gửi cho họ những bức thư cảm ơn như sau. William, tòa nhà con xây quá rộng, mẹ chỉ ở mỗi một phòng, nhưng phải lau dọn cả ngôi nhà. Mo, mẹ đã quá già để đi du lịch, mẹ gần như ở nhà suốt ngày, nên rất hiếm khi dùng chiếc Mercedes. Gã tài xế đó rất thô lỗ, hắn là một nỗi khổ tâm của mẹ. Nhưng David, con vẹt của con rất hữu ích, đó là món quà có ý nghĩa hơn cả. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ, bạn sẽ hiểu được hơn mẹ cần gì. Đừng tặng mẹ những món quà thể hiện nhu cầu của bản thân bạn. Điều đó chẳng khác gì nó chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tặng quà cũng đòi hỏi sự am hiểu nghệ thuật, đó là nghệ thuật tặng quà, nhằm mang lại niềm vui cho cả người được nhận lẫn người tặng. Khi tặng quà cho một người nào đó, giá trị của món quà không quan trọng bằng việc bạn đã gửi gắm những tình cảm, quan tâm ngầm của mình tới người tặng thông qua đó. Một câu nói mà chúng ta cần nhớ, quà tặng không quan trọng bằng cách tặng. Tặng phẩm quá rẻ đôi khi lại dễ bị hiểu nhầm là bạn coi thường người nhận. Đặc biệt khi mối quan hệ không quá thân thiết, quà tặng đắt tiền lại khiến họ e dè, lo ngại về những hệ lụy đi kèm. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Và không ít trường hợp bạn sẽ bị từ chối. Vậy nên khi chọn tặng quà, chúng ta cần biết thế nào là phù hợp với nhu cầu cần thiết của người nhận để món quà mang lại ý nghĩa thiết thực. Vì thế khi chọn quà tặng, ngoài việc cân nhắc giá trị món quà, chúng ta cũng nên đặt tấm lòng, tình cảm của mình vào món quà đó và thể hiện rõ cho người nhận thấy. Sẽ thật lãng phí nếu bạn lựa chọn những thứ mà người nhận không thể hoặc ít sử dụng. Mỗi đối tượng sẽ có những nhu cầu sử dụng và sở thích riêng biệt. Câu chuyện trên là một minh chứng cụ thể cho nghệ thuật tặng quà. Món quà dù có giá trị vật chất đến đâu, nhưng không hữu dụng đối với người mẹ già, thì nó cũng trở nên vô nghĩa. Hôm nay, bài đọc thuật lại cho chúng ta cách thức Vero tặng quà cho người bại liệt. Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Rồi Vero nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức thì mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cáp, anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được. Anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa. Anh què sẽ không thể tưởng tượng được món quà bất ngờ mà Thánh Phêrô tặng cho anh chính là niềm vui của đấng phục sinh, chữa lành hết những ưu sầu của bệnh tật trong anh. Cái mà anh không dám mơ cũng chẳng nghĩ tới. Có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất đối với cuộc đời anh trong lúc này. Thánh Phêrô đã trao ban niềm vui Chúa phục sinh như một món quà cho những người kém may mắn. Đó mới chính là điều cần thiết nhất đối với những người bất hạnh ngay lúc này. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi làm phúc bố thí, chúng ta sẽ làm khác đi với những người chưa có đức tin. Cho tiền và vật chất là cần thiết, nhưng mục tiêu tiến tới của chúng ta là niềm vui phục sinh của Đức Kitô bị đóng đinh. Chúng ta không cho họ những thứ chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất mà thôi, nhưng cho họ những thứ có ý nghĩa thiết thực cho đời sống, để giúp họ sống tốt hơn mỗi ngày, thay vì ỷ lại và dữ dằn. Bên cạnh đó, nhờ niềm tin vào Chúa phục sinh của chúng ta, họ sống vui luôn trước những biến cố của cuộc đời. Cho nên, việc bác ái từ thiện của chúng ta cần đưa mọi người tìm gặp được đấng phục sinh. Lạy Đức Kitô phục sinh, Ngài thực sự là món quà vô giá đối với chúng con. Bởi nơi Ngài chúng con nhận lãnh được niềm vui, niềm hy vọng, giúp chúng con vượt qua được những khó khăn, những thử thách của cuộc sống và của đức tin. Đồng thời nhờ niềm tin hy vọng đó mà giúp chúng con sống tốt hơn mỗi ngày. Amen.
Hallelujah. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.